Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Civil Action của Jonathan Haar là một tác phẩm phi hư cấu xuất bản năm 1995 kể lại vụ kiện có thật. Anderson v. Kriovac ở Woburn, Massachusetts. Trọng tâm của sách là cuộc tranh chấp về việc nguồn nước bị ô nhiễm có phải là nguyên nhân dẫn đến nhiều ca bệnh bạch cầu ở trẻ em hay không. Với hai công ty lớn là Beatrice Foods và W.R. Grace ở phía bị cáo, tác phẩm không chỉ thuật lại diễn biến pháp lý, mà còn theo sát nỗ lực của luật sư Jan Schlickman trong việc xây dựng hồ sơ, đối đầu với các luật sư biện hộ giàu kinh nghiệm và tìm cách chứng minh quan hệ nhân quả khi bằng chứng khoa học còn nhiều khoảng mờ. Đây vừa là một câu chuyện điều tra pháp lý, vừa là một bình luận sắc bén về giới hạn của hệ thống tư pháp khi phải xử lý tranh chấp môi trường phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vụ Woburn và câu hỏi về trách nhiệm của nước ô nhiễm, cốt lõi của cuốn sách là vụ kiện ở Woburn, nơi nhiều gia đình tin rằng nguồn nước bị nhiễm độc đã góp phần gây ra các ca bạch cầu ở trẻ em. Jonathan Haar không kể chuyện theo kiểu giật gân đơn thuần, mà dựng lại một chuỗi sự kiện cho thấy vì sao một nghi ngờ y tế ban đầu lại trở thành một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Điểm quan trọng là cuốn sách đặt trách nhiệm dân sự vào bối cảnh đời sống cộng đồng, nơi người dân không có đủ dữ liệu kỹ thuật để tự chứng minh thiệt hại mình phải chịu. Từ đó, tác phẩm cho thấy một nghịch lý quen thuộc trong các vụ kiện môi trường, đó là người bị ảnh hưởng nhiều nhất thường lại là người có ít khả năng nhất để tự chứng minh nguyên nhân. Chính vì vậy, vụ Woburn không chỉ là một hồ sơ pháp lý mà còn là phép thử đối với khả năng xã hội nhận diện và xử lý hậu quả của ô nhiễm công nghiệp. Thứ hai, Jan Schlickman và cái giá của việc theo đuổi một vụ kiện lớn. Jan Schlickman là trung tâm của phần lớn câu chuyện và Haar miêu tả ông như một luật sư đầy quyết tâm nhưng cũng dễ bị cuốn vào vụ án. Cuốn sách theo sát cách Schlickman đầu tư thời gian, tiền bạc và danh tiếng để đeo đuổi vụ kiện, trong khi kết quả lại ngày càng bấp bênh. Điều đáng chú ý là tác phẩm không biến ông thành anh hùng hoàn hảo. Thay vào đó, Haar cho thấy sự pha trộn giữa lý tưởng nghề nghiệp, tham vọng cá nhân và rủi ro tài chính. Khi vụ án kéo dài, chi phí pháp lý phình to, áp lực dồn lên văn phòng luật và cả đời sống riêng của Schlickman. Cách kể này làm rõ một thực tế rất ít được nhìn thấy, đó là theo đuổi công lý trong các vụ kiện phức tạp không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là bài toán tồn tại của chính người luật sư. Cuốn sách vì thế cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn của lòng nhiệt thành khi nó va vào cấu trúc kinh tế khắc nghiệt của nghề luật. Thứ ba, bằng chứng khoa học, quan hệ nhân quả và nỗi khó khăn của kiện tụng môi trường. Một trong những giá trị lớn nhất của A Civil Action là cho thấy việc chứng minh nguyên nhân trong vụ kiện môi trường khó đến mức nào. Haar mô tả quá trình thu thập lời khai, phân tích chất thải công nghiệp, truy tìm các dấu vết liên quan đến trichloroethylene và những chất độc khác, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng bằng chứng khoa học không phải lúc nào cũng khép lại được mọi tranh cãi. Trong một vụ án như vậy, luật không chỉ cần sự thật theo nghĩa đời sống, mà còn cần sự thật có thể trình bày được trước tòa theo chuẩn chứng cứ. Chính khoảng cách giữa nghi ngờ hợp lý và chứng minh hợp pháp đã làm vụ kiện trở nên mong manh. Cuốn sách vì thế giúp người đọc hiểu rằng thất bại trong kiện tụng không nhất thiết có nghĩa là không có thiệt hại thật, mà có thể phản ánh việc hệ thống pháp lý đòi hỏi một mức độ chắc chắn vượt quá khả năng của thực tế khoa học. Đây là một điểm rất quan trọng vì nó cho thấy vì sao các vụ ô nhiễm công nghiệp thường khó đi đến một kết luận công bằng tuyệt đối. Thứ tư, sự chênh lệch quyền lực giữa cá nhân và các tập đoàn lớn. Cuốn sách đặc biệt mạnh ở việc phơi bày tương quan quyền lực giữa các gia đình bị hại và những tập đoàn có nguồn lực dồi dào. Beatrice Foods và W.R. Grace không chỉ có đội ngũ luật sư hùng hậu, mà còn có khả năng kéo dài tiến trình tố tụng, tạo áp lực tài chính và làm vụ kiện trở nên kiệt quệ đối với phía nguyên đơn. Haar cho thấy phòng xử án không phải là một sân chơi trung lập theo nghĩa đơn giản, bởi bên nào có nhiều tiền hơn, thường có nhiều khả năng chịu đựng thời gian hơn, từ đó có lợi thế chiến lược. Cách các luật sư biện hộ sử dụng thủ tục, trì hoãn và kỹ thuật tranh tụng cho thấy luật dân sự có thể trở thành một cuộc chiến hao mòn. Từ góc độ này, cuốn sách không chỉ nói về một vụ kiện cụ thể, mà còn về cách quyền lực kinh tế định hình kết quả pháp lý. Điều đó làm cho tác phẩm có giá trị lâu dài vì nó giúp người đọc nhìn rõ mối quan hệ giữa luật, tiền bạc và khả năng tiếp cận công lý của người bình thường. Cuối cùng, kết thúc cay đắng và câu hỏi về công lý sau phán quyết, A Civil Action gây ấn tượng mạnh vì không có một kết thúc thỏa mãn theo kiểu chiến thắng rành rẽ. Dù có những giai đoạn tưởng như tiến triển, kết quả cuối cùng lại để lại cảm giác thất vọng sâu sắc cho cả nhân vật lẫn người đọc. Schlickman rơi vào khủng hoảng tài chính và và sự nghiệp, trong khi các gia đình chịu ảnh hưởng vẫn phải sống với bệnh tật, mất mát và gánh nặng tinh thần. Chính cái kết này làm nên sức nặng đạo đức của cuốn sách, vì nó buộc người đọc đối diện với thực tế rằng hệ thống pháp lý không phải lúc nào cũng đem lại sự bù đắp xứng đáng cho tổn thất con người. Thay vì khẳng định rằng tòa án luôn sửa sai cho xã hội, Ha để lại một câu hỏi khó hơn là liệu công lý pháp lý có đủ để đáp ứng công lý đạo đức hay không. Đây là lý do tác phẩm vượt khỏi khuôn khổ một câu chuyện phòng xử án thông thường, trở thành một suy ngẫm nghiêm túc về cái giá của việc đòi công lý trong thế giới hiện đại. Kết luận, A Civil Action rất phù hợp với những ai quan tâm đến pháp luật, kiện tụng dân sự, luật môi trường, hoặc những câu chuyện có thật về sự va chạm giữa con người thường và các tập đoàn lớn. Sách đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn hiểu cách một vụ án phức tạp được xây dựng từ chứng cứ, lời khai, chiến lược tố tụng và áp lực tài chính, thay vì chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng của phiên tòa. Giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó không đơn giản hóa vấn đề, mà cho thấy rõ sự mơ hồ trong chứng minh quan hệ nhân quả, sự mỏi mệt của quá trình theo đuổi kiện tụng và cái giá tinh thần mà cả nguyên đơn lẫn luật sư phải trả so với nhiều sách pháp đình khác. Cuốn này nổi bật vì nó kết hợp điều tra báo chí, kể chuyện pháp lý và phân tích xã hội trong cùng một tác phẩm, đồng thời giữ được giọng điệu tỉnh táo, không tô hồng chiến thắng. Nếu muốn đọc một cuốn sách vừa lôi cuốn như chuyện pháp đình, vừa khiến người đọc suy nghĩ nghiêm túc về công lý và trách nhiệm doanh nghiệp, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Haar, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!